là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
Yên Bái phát động tháng nhân đạo năm 2024 và triển khai phong trào người tốt việc thiện, chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái.
Tiếp đó là ghi nhận sự ra đời của nghị quyết số 10 đã góp phần hỗ trợ du lịch phát triển nhanh và bền vững.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, sáng ngày 10 tháng 5 năm 2024, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Kotaro Nagasaki, Thống đốc tỉnh Yamanashi. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn Thống đốc tỉnh Yamanashi đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tiềm năng thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, hợp tác quốc tế của tỉnh Yên Bái và quan hệ hợp tác Yên Bái với các đối tác Nhật Bản. Theo đó, tỉnh Yên Bái hợp tác với thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản từ năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có quan hệ hợp tác với Bệnh viện Yokosuka Kyosai. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án FDI của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 100 triệu đô la, tương đương khoảng 2.205 tỷ đồng. Về xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2017-2023, tỉnh Yên Bái đã đưa được 1.054 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản. Đây cũng là một trong những thị trường có điều kiện làm việc và thu nhập tốt, được người lao động Việt Nam ưa thích. Thống đốc tỉnh Yamanashi Kotaro Nagasaki bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn lãnh đạo của tỉnh Yên Bái sang thăm và làm việc. Đồng thời thông tin tới đoàn về tỉnh Yamanashi. Tỉnh Yamanashi là địa phương có thiên nhiên phong phú, trong đó rừng chiếm 78% tổng diện tích. Tuy diện tích rừng không quá lớn, chỉ khoảng hơn 4.000 km2, song tỉnh Yamanashi lại giữ vị trí quan trọng, làm cầu nối giữa các tỉnh trung tâm lại với nhau. Nằm dưới chân núi Phú Sĩ, bên cạnh thủ đô Tokyo, Yamanashi nổi tiếng về các giá trị lịch sử, vẻ đẹp tự nhiên và là vùng trồng cây ăn trái, trồng nho làm rượu vang nổi tiếng, dẫn đầu các tỉnh của Nhật Bản về sản lượng rượu nho. Yamanashi có nhiều cơ sở phát điện, sở hữu các tiềm năng thế mạnh về trồng cây ăn quả công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, cơ điện tử, chế tác trang sức, rượu vang. Những năm gần đây, địa phương phát triển mạnh về du lịch, tỉnh có các trường đại học và nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Với nhiều điểm tương đồng với tỉnh Yên Bái và các tiềm năng thế mạnh, Thống đốc tỉnh Yamanashi mong muốn trao đổi hợp tác với tỉnh Yên Bái trên 4 lĩnh vực, gồm năng lượng tái tạo, tiếp nhận nguồn nhân lực, du lịch và nông nghiệp. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trân trọng mời Thống đốc sang thăm và làm việc tại Yên Bái để tìm hiểu rõ hơn về tỉnh Yên Bái cũng như để thiết lập quan hệ hợp tác. Thống đốc tỉnh Yamanashi bày tỏ sẽ sang thăm tỉnh Yên Bái vào thời gian thích hợp để hai bên cùng thảo luận trao đổi về các lĩnh vực hợp tác trong những năm tới. Đây cũng là bước khởi đầu để thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Cũng trong sáng ngày 10 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã làm việc với các sở ngành của tỉnh Yamanashi. Tại buổi làm việc, hai địa phương đã trao đổi thêm các thông tin về năng lượng tái tạo, nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm về việc khai thác du lịch cũng như tiềm năng phát triển nông nghiệp. Hai địa phương đã thống nhất trong thời gian tới sẽ cùng nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác và trao đổi trên các lĩnh vực mà tỉnh Yamanashi đã đề xuất. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã thăm một số cơ sở kinh tế văn hóa xã hội tại tỉnh Yamanashi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Trong năm 2023, cả nước đã xảy ra 5.331 sự cố thiên tai, làm 1.129 người chết, mất tích. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 9.324 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, thiên tai đã làm 14 người chết, mất tích. Thiệt hại vật chất ước tính trên 399 tỷ đồng. Với sự chỉ đạo quyết liệt, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và các tháng đầu năm 2024 đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết, Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc có địa hình địa chất rất phức tạp, đồi núi cao, độ dốc lớn, chia cắt mạnh, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, mưa đá kèm dông lốc, rét đậm rét hại. Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết cực đoan, lũ ống, lũ quét xảy ra với tần suất và cường độ lớn, gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trận lũ quét xảy ra vào tháng 8 năm 2023 tại ba xã Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang, huyện Hương Chải làm 3 người chết, sập đổ, trôi hoàn toàn 5-7 ngôi nhà. Trước biến đổi khó lường của thời tiết, công tác khắc phục quả thiên tai luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tỉnh cũng chủ động chuẩn bị phương án dự phòng khi có tình huống thiên tai xảy ra, tránh những bị động bất ngờ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cũng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho tỉnh, hỗ trợ kinh phí để xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đứng trước những thách thức của thiên tai, biến đổi khí hậu càng đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và chủ động của chính mỗi người dân. Mùa mưa bão đang đến gần, vì vậy yêu cầu các bộ ban ngành, các địa phương sẵn sàng chủ động về phương án nhân lực, vật lực cũng như nâng cao năng lực về phòng chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi thiên tai xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị bàn giao sản phẩm kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã kết thúc nghiệm thu năm 2023.
Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tham mưu dành trên 80% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học được giao trong năm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó tập trung ưu tiên cho nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt chú trọng hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức quản lý theo dõi 42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 33 nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2023 và 9 nhiệm vụ mới với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Cùng với đó, sở còn tổ chức đánh giá nghiệm thu 24 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 1 nhiệm vụ được hội đồng đánh giá xếp loại xuất sắc và 23 nhiệm vụ xếp loại đạt. Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ đã bàn giao 24 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã kết thúc nghiệm thu năm 2023 cho các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan. Một số đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi kết thúc có tính khả thi cao như đánh giá tính thích ứng của một số giống lê nhập nội có năng suất chất lượng tốt tại địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây dâu và nuôi tằm trên địa bàn huyện Trần Yên. Đề tài nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý giám sát, thẩm định đối tượng thụ hưởng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của tỉnh Yên Bái. Đề tài nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình khu dân cư an toàn thuộc vùng nguy cơ cao về trượt lở lũ quét tại một số xã của tỉnh Yên Bái. Các cơ quan đơn vị địa phương liên quan đã ký cam kết tiếp nhận để có kế hoạch tuyên truyền đẩy mạnh công tác chuyển giao, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, duy trì mở rộng đối tượng khai thác sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và hoạt động chuyên môn của cơ quan đơn vị.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với nhiều cách làm hay và sáng tạo. Nhờ đó, nhân dân toàn huyện đã hiến trên 70.000 m2 đất, ủng hộ 75 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục công trình, tham gia gần 185.000 ngày công phát dọn sửa chữa, vệ sinh 438 km đường làng ngõ xóm, xây dựng mới 240 tuyến đường điện thắp sáng đường quê với 308 km, đổ bê tông 287 km đường giao thông nông thôn, chăm sóc và trồng mới 146 tuyến đường hoa. Trong nhiệm kỳ, huyện Trấn Yên đã được công nhận 14 xã nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 122 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 3 trên 11 tổ dân phố đạt các tiêu chí tổ dân phố văn minh. Cũng trong 5 năm qua, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động ủng hộ gần 7 tỷ đồng, hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo theo nhiều cách, trong đó làm mới và sửa chữa 172 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 46 mô hình sinh kế, góp phần giảm hộ nghèo, cuối năm 2023 còn 1,75%. Phát huy những kết quả đạt được, Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên khóa 13 tiếp tục tuyên truyền vận động, phát huy dân chủ đồng thuận trong tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.
Ngày 10 tháng 5 tại xã Xuân Ái, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức lễ phát động Tháng Nhân Đạo năm 2024 và triển khai phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tháng Nhân Đạo năm 2024 với chủ đề Hành trình Nhân Đạo trao nhận yêu thương diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5, trong đó cao điểm từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 5. Việc tổ chức Tháng Nhân Đạo hàng năm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo, tăng cường sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước đối với công tác nhân đạo, lan tỏa phong trào làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Tháng Nhân Đạo là dịp để tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về giá trị nhân đạo, phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, từng bước thay đổi nhận thức về công tác nhân đạo, lan tỏa lối ứng xử nhân ái. Đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực, trợ giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương trong xã hội. Năm nay các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ vận động nguồn lực đạt từ 3,5 tỷ đồng để trợ giúp cho các địa chỉ nhân đạo. Trong đó, phấn đấu Tháng Nhân Đạo sẽ vận động kết nối xây mới một công trình cầu dân sinh, kết nối hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 nhà chữ thập đỏ cho hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại lễ phát động, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ 10 bộ máy tính trị giá 100 triệu đồng và ủng hộ 200 triệu đồng xây dựng cầu dân sinh tại thôn Đoàn Kết. Cũng tại lễ phát động, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Zinic và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tư vấn khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân trên địa bàn xã Xuân Ái.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng chiến tranh vệ quốc, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu. Tổng thống Nga Putin khẳng định nước Nga đang trải qua một thời kỳ khó khăn và nguy cấp. Ông cáo buộc giới tinh hoa phương Tây đã quên mất vai trò quyết định của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã, dẫn đến khả năng xảy ra một cuộc xung đột trên toàn thế giới. Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ làm tất cả để không xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu và không cho phép bất cứ ai đe dọa nước Nga. Ông Putin đảm bảo một tương lai tự do và an toàn cho đất nước Nga và người dân Nga.
Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự ở dải Gaza, bất chấp việc Mỹ có khả năng dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho Israel. Trong thông điệp video trên mạng xã hội, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza. Trong khi đó, các phái đoàn của Hamas và Israel đã rời Cairo trong 2 ngày sau cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza mà không đạt thỏa thuận nào. Cuộc xung đột Gaza kéo dài hơn 7 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của gần 35.000 người Palestine và khiến hơn 78.000 người bị thương.
Ngày 9 tháng 5, 97% công đoàn viên của Hiệp hội Những người lao động khu vực công Argentina đã tham gia cuộc tổng đình công phản đối các chính sách của chính phủ của Tổng thống Javier Milei. Đây là cuộc đình công lần thứ hai do Hiệp hội Những người lao động khu vực công Argentina phát động kể từ khi Tổng thống Milei nhậm chức vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái. Các viên chức nhà nước là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chính sách sa thải người lao động hàng loạt của chính phủ Argentina trong nỗ lực cắt giảm tối đa thâm hụt ngân sách. Cuộc đình công này đã khiến hệ thống hành chính công ở Argentina đang hoàn toàn bị tê liệt. Các trường học, ngân hàng, trung tâm dịch vụ công, cửa hàng, những chuyến bay dịch vụ tàu điện ngầm, tàu hỏa và đa phần hệ thống xe buýt trên khắp đất nước đã ngừng hoạt động trong ngày 9 tháng 5. Chính phủ Argentina cùng ngày đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc đình công và cho rằng đây là kế hoạch chính trị của phe đối lập làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người. Những cuộc biểu tình chống chính phủ Argentina liên tục nổ ra từ khi Tổng thống Milei nhậm chức. Các chính sách thắt lưng buộc bụng hà khắc của nhà lãnh đạo này cùng việc tăng hàng loạt các dịch vụ công và tình trạng lạm phát vẫn ở mức hai con số, khiến cuộc sống của người dân Argentina trở nên vô cùng khó khăn và gây bất bình lớn trong xã hội.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa ra báo cáo cho rằng hiện vẫn chưa phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây truyền từ người sang người, đồng thời kêu gọi các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sự lây lan. Trong vài tháng qua, dịch cúm gia cầm xảy ra ở nhiều trang trại chăn nuôi ở Mỹ. Đến nay, cơ quan chức năng mới tiếp nhận một ca nhiễm trên người, khoảng 220 người được theo dõi và hơn 30 người được xét nghiệm. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom, nhiều người đã tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh và tất cả những người này đều phải xét nghiệm hoặc điều trị nếu cần thiết. Ông cũng cho biết mặc dù virus đã được phát hiện trong sữa nguyên liệu ở Mỹ, nhưng các xét nghiệm sơ bộ cho thấy phương pháp thanh trùng là đủ để tiêu diệt virus. Ông Tedros cũng chỉ ra rằng WHO có hệ thống ở 130 quốc gia, 7 trung tâm hợp tác và 12 phòng thí nghiệm có khả năng xử lý virus H5N1, cũng như có các biện pháp đối phó tương ứng để nhanh chóng phát triển và phân phối vaccine một cách công bằng trong trường hợp dịch cúm bùng phát. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tháng 4 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành nghị quyết số 10 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết 10 ra đời đã góp phần hỗ trợ các tập thể cá nhân, các thôn bản phát triển các hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc để phát triển du lịch. Thông qua đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân và đem lại sự hài lòng cho du khách.
Được hưởng chính sách hỗ trợ 40 triệu đồng, một đội văn nghệ từ nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giúp hai đội văn nghệ dân gian dân tộc Dao thôn Đồng Tý và đội văn nghệ dân gian dân tộc Âu Lan thôn Khuôn Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình có điều kiện tốt hơn để hoạt động. Đặc biệt là đội văn nghệ dân gian dân tộc Âu Lan thôn Khuôn Đát, từ khi có nguồn hỗ trợ đã giúp thành viên có điều kiện mua sắm trang phục truyền thống của người Dao đỏ, duy trì hoạt động 2 buổi một tuần để tập luyện. Giờ đây đội văn nghệ của thôn Khuôn Đát đã là đội nòng cốt phục vụ hiệu quả các hoạt động du lịch trên địa bàn cũng như các sự kiện văn hóa của huyện, của tỉnh. Chị Thạch Thị Sinh, thôn Khuôn Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
Đội văn nghệ của chúng tôi được thành lập vào năm 2019 và được sự quan tâm của phòng văn hóa huyện cũng như là xã, thì đội văn nghệ chúng tôi thành lập xong thì cũng đã có kinh phí để duy trì đội hoạt động.
Sự hỗ trợ từ chính sách nghị quyết số 10 đã giúp huyện Yên Bình nói chung, xã Phúc An nói riêng từng bước xây dựng nên các đội sản phẩm du lịch đặc trưng mang bản sắc dân tộc. Du khách đến với Phúc An sẽ được hòa mình vào không gian sống xanh sơn thủy, hữu tình với những ngôi nhà sàn mang dáng dấp vừa cổ kính vừa hiện đại của người Dao, Cao Lan. Mới chính thức mở cửa đón khách từ đầu tháng 4 năm 2024, khu du lịch do Đỗ Gia Group, xã Phúc An, huyện Yên Bình đã đón được nhiều du khách đến khám phá và trải nghiệm. Anh Ngô Thế Nghị, du khách đến từ Hà Nội hào hứng nói:
Sau khi đã du lịch Hồ Thác Bà thì cá nhân tôi sẽ đóng vai trò như một sứ giả truyền thông để có thể quảng bá cái hình ảnh và vẻ đẹp cũng như cái đặc sắc của cái khu du lịch Hồ Thác Bà đến với bạn bè khắp mọi nơi, và nếu có dịp thì tôi sẽ rất mong muốn tiếp tục được trở lại tham quan Hồ Thác Bà.
Nói về mục tiêu khi đầu tư xây dựng khu du lịch tại xã Phúc An, huyện Yên Bình của doanh nghiệp, chị Đào Thị Thu Hương, quản lý Do Gia Group, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói:
Đến với Đỗ Gia Group thì các du khách sẽ được trải nghiệm những hoạt động ngoài trời, lưu trú, nhà hàng, trò chơi dưới nước, camping, team building và hoặc là có thể là những bài hát, bài múa của bản sắc dân, mang tính chất bản sắc dân tộc ở đây.
Sau khi các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch được ban hành và triển khai trong thực tế từ năm 2021, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ngày càng phát triển, góp phần giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách. Đặc biệt tại một số địa phương trọng điểm về du lịch của tỉnh như thị xã Nghĩa Lộ, lượng khách trong và ngoài nước hàng năm đến trải nghiệm khám phá vùng đất con người Mường Lò, Nghĩa Lộ ngày một đông. Anh Nguyễn Văn Đông, du khách thành phố Hà Nội cho biết:
Một trong cái điệu xòe gọi là rất là tiêu biểu và đặc trưng của vùng Tây Bắc nói chung và cái vùng Nghĩa Lộ này là nói riêng, nó mang một cái hình thái rất là đặc biệt. Tôi nghĩ là cái điệu xòe này nên được củng cố, phát huy và gìn giữ và lan tỏa nhiều hơn nữa.
Góp phần quan trọng vào phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái trong những năm qua và hiện nay không thể không nói tới các cơ sở lưu trú, homestay. Hoạt động của các cơ sở này hiện nay đã chuyên nghiệp hơn, số lượt khách du lịch tăng lên qua các năm. Tiêu biểu là Mường Lò Farmstay, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, được xây dựng từ giữa năm 2018 và bắt đầu đi hoạt động năm 2019. Mường Lò Farmstay là nơi lưu giữ không gian văn hóa Mường với những mong muốn giữ gìn bảo tồn những giá trị văn hóa Mường trong sinh hoạt đời sống, lao động sản xuất, văn hóa dân gian. Đặc biệt từ khi được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đã giúp cho Mường Lò Farmstay nâng cấp cơ sở lưu trú. Năm 2023, cơ sở được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao. Trung bình trong mùa du lịch, mỗi tháng cơ sở đón từ 150 đến 200 khách. Khách quốc tế chủ yếu đến từ các nước như Pháp, Mỹ, Anh, Ấn Độ, Đức, Cộng hòa Séc. Khách nội địa đến từ Sài Gòn, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Doanh thu đến từ nguồn lưu trú và nguồn bán sản phẩm bản địa đạt từ 55 đến 80 triệu đồng một tháng. Trừ mọi chi phí, cơ sở đạt doanh thu từ 25 đến 35 triệu đồng một tháng. Từ năm 2023 đến nay, cơ sở đã tạo công ăn việc làm cho 6 lao động thường xuyên tại địa phương. Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực nêu trên đã tạo động lực phát triển cho cơ sở, giúp cơ sở có điều kiện nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng để phục vụ du khách một cách tốt hơn. Đây cũng là điểm sáng trong triển khai mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã. Chị Đinh Thị Đương, chủ Mường Lò Farmstay, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Trong thời gian tới thì em mong muốn là tiếp tục mở rộng cơ sở và nâng cao cái cơ sở vật chất ở trong này, trong cái khu này, và bổ sung một số cái dịch vụ để cho khách trải nghiệm. bởi vì là em đi theo hướng du lịch nông nghiệp đấy, thì sẽ dùng cái sản phẩm trải nghiệm nông nghiệp là chính. Và từ những cái đấy thì em mong muốn là bắt đầu từ giữa năm nay em sẽ thành lập một hợp tác xã nông nghiệp chuyên về sản xuất các cái sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và nông nghiệp sạch. Thì từ đấy lan tỏa và giải quyết công ăn việc làm, liên kết cái cộng đồng lại với nhau.
Theo đánh giá của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, thực hiện nghị quyết 10 từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới và duy trì hoạt động được 231 đội văn nghệ nòng cốt của các dân tộc Mông, Thái, Mường, Tày, Cao Lan với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Từ khi có nguồn kinh phí hỗ trợ, nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch được phát triển. Đến hết năm 2023, tổng số lao động trong lĩnh vực này là 8.400 người, lao động trực tiếp 3.500 người, gián tiếp 4.900 người, tăng 12% so với năm 2020. Hỗ trợ hai lớp tập huấn với kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng về kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng và kỹ năng quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch tại huyện Văn Yên. Nghị quyết 10 đã được triển khai áp dụng dành cho các đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, gồm 11 chính sách, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ gần 20 tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đã góp phần tạo động lực cho hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc và chuyển biến mạnh mẽ, giúp thay đổi từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu huấn luyện viên Shin Tae-jong bị truất quyền chỉ đạo, U23 Indonesia để thua U23 Guinea 0-1 và tan mộng giữa Olympic Paris 2024. Phút 27, Sulaiman mắc sai lầm khi cài sau, cầu thủ U23 Guinea khiến U23 Indonesia phải chịu quả penalty và trên chấm phạt đền, Modiba dễ dàng mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Khoảng thời gian sau đó, U23 Guinea vẫn là đội chơi chủ động, tạo ra những cơ hội rõ ràng nhưng không tận dụng được. Sau giờ nghỉ, U23 Indonesia cố gắng tấn công nhưng vấp phải đối thủ hoàn toàn vượt trội về yếu tố thể chất. Đã thế, ở phút 13, đội bóng xứ Vạn Đảo còn bị BNT một lần nữa, nhưng lần này U23 Guinea không thực hiện thành công. Tuy vậy, U23 Indonesia bất lực trong nhiệm vụ xuyên phá khung thành U23 Guinea, chấp nhận thất bại 0-1. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-jong không thể giành vé dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Bayer Leverkusen vừa giành quyền vào chung kết Cúp C2 châu Âu theo cách khó tin khi đánh bại AS Roma ở bán kết lượt về. Thầy trò Xabi Alonso dẫn 2-0 sau lượt đi nên vào trận với tâm lý thoải mái. Song đại diện Italia mới là những người vượt lên dẫn trước ở trận lượt về. Tát của Leverkusen phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Paredes không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số từ chấm 11m ở phút 43. Sang tới hiệp 2, Roma đẩy mạnh tấn công. Sức ép do đội khách tạo ra có tác dụng ở phút 64 khi hậu vệ Leverkusen lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho Roma thưởng phạt đền và Paredes hoàn thành cú đúp để đưa tổng tỷ số về 2-2. Đến lúc này khi tỷ số đã cân bằng sau hai lượt trận, Leverkusen mới bừng tỉnh và tấn công dồn dập. Thế nhưng khi họ chưa thể có bàn thắng thì Roma lại biếu cho đội chủ nhà một bàn rút ngắn tỷ số. Có lại lợi thế, Leverkusen chủ động cầm bóng và chờ thời cơ. Trong pha bóng tận dụng sự nôn nóng của đội khách, Stanisic xử lý đẳng cấp trong vòng cấm để ấn định kết quả 2-2 cho trận lượt về, giúp Leverkusen thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Thầy trò Xabi Alonso không chỉ vào chung kết Cúp C2 châu Âu mà còn tiếp tục chuỗi bất bại với con số 49 trận. Đối thủ của Leverkusen ở chung kết Cúp C2 châu Âu là đội bóng Italia khác, Atalanta, khi câu lạc bộ này hạ Marseille ở 3-0 ở lượt về để thắng chung cuộc 4-1. Rạng sáng nay, Olympiacos đã có chiến thắng 2-0 trước Aston Villa ở trận bán kết lượt về UEFA Conference League. Ở trận bán kết lượt đi tại nước Anh, Olympiacos đã gây bất ngờ khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 4-2. Trở lại sân nhà, Kanaiskaki ở trận lượt về, tiền đạo Enkabi tỏa sáng với hai bàn thắng ở phút thứ 10 và 78 để giúp đại diện Hy Lạp giành thắng lợi 2-0, qua đó thắng chung cuộc 6-2 sau hai lượt trận. Như vậy, Olympiacos sẽ là đối thủ của Fiorentina trong trận chung kết UEFA Conference League sẽ diễn ra tại Athens vào ngày 30 tháng 5 tới.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Yên Bái.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên vì sức khỏe tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.